Bồ Tát thị hiện trong các tôn giáo. Trong Đại Kinh chúng ta thấy có rất nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm, các ngài thị hiện là thân Bà La Môn, thị hiện là thân ngoại đạo. Ngày nay chúng ta gọi những người này là các lãnh tụ tôn giáo. Nhà truyền giáo trong các tôn giáo nên dùng thân phận nào để xuất hiện thì Phật Bồ Tát sẽ thị hiện thân phận ấy, khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ quay đầu là bờ. Trong kinh này chư vị cũng thấy, phía trước có nói khiển lệnh sanh thiên, thọ thắng diệu lạc. Tại sao không nói khiển lệnh giảng sanh, bất thoại tác Phật? Tại sao không nói câu đó? Nghĩa là nói rõ người sám hối này, người cầu cứu này chưa chắc tin Phật. Nếu họ tin Phật, Bồ Tát nhất định sẽ khuyên họ giảng sanh cực lạc thế giới. Nếu họ tin Cơ Đốc giáo, tin Thiên Chúa giáo thì phải làm sao? Khuyên họ sanh lên trời. Bạn mới thấy ý nghĩa trong kinh này rộng nhường nào. Phổ độ hết thảy chúng sanh. Những chúng sanh tạo tội nghiệp trong lục đạo, nói thật ra lục đạo chúng sanh được gặp Phật Pháp, người biết học Phật ít. Không gặp Phật Pháp, tạo tội nghiệp tam đồ nhiều. Không lẽ đời trước chẳng nghe Phật Pháp thì không cứu họ hay sao? Đâu có lẽ nào như vậy. Do đó chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng thường nói giúp người ta sanh lên trời. Nhiều người không học Phật đều tin có cõi trời. Hầu như mục tiêu chung cực của các tôn giáo đều là muốn sanh lên cõi trời. Chúng ta phải hiểu ý này. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Không thể nói họ không tin lời Phật dạy thì mình sẽ chống đối họ. Như vậy là sai, hoàn toàn sai lầm. Phật độ chúng sanh là phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện này viên mãn. Tuyệt đối không thể nói những người tin tôn giáo khác thì ngoại lệ, mình không độ họ. Đâu có lẽ nào như vậy. Vậy là chẳng tương ứng với bổn nguyện của bạn. Do đó tâm lượng nhất định phải mở rộng. Chúng sanh đối với chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Chúng ta đối với hết thảy chúng sanh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm bình đẳng, dốc hết tâm lực để giúp đỡ họ. Khi giúp đỡ họ phải chú ý, nếu họ không hiểu Phật Pháp, không nhận biết Phật Pháp, thậm chí hiểu lầm Phật Pháp, thì tuyệt đối đừng khuyên họ học Phật. Chúng ta phải biết đạo lý này. Họ tin Cơ Đốc giáo thì nhất định phải khuyên họ trở về với Thượng Đế. Cách nói này của chúng ta có sai lầm hay không? Không sai lầm. Chúng ta từ lý luận và phương pháp dạy trong kinh điển của họ, đại khái là Thượng Đế của họ. Ở cõi trời đao lợi, khi họ thật sự sanh đến trời đao lợi, Thiên chủ trời đau lợi thường lễ thỉnh Phật Bồ Tát đến thiên cung để thuyết pháp. Do đó nhân duyên học Phật của họ đời này không thành thục, khi sanh lên trời sẽ thành thục. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh không gấp gáp, phải độ ngay bây giờ. Đời này duyên chưa chín mùi thì đợi tới đời sau, đời sau chưa chín mùi thì đợi tới đời sau nữa. Đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ giúp họ xa lìa khổ nạn, bố thí ân đức, làm cho họ có duyên với Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Bạn phải dùng thái độ như vậy, dùng phương tiện khéo léo để tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Hết thể chúng sanh đều hoan hỷ. Đặc biệt là ngày nay, mọi người đề ra văn hóa đa nguyên. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Đối với bất cứ chủng tộc nào, bất cứ tôn giáo nào, học phái nào, chúng ta đều chân thành cung kính, noi gương Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính tán thán cúng dường. Đó là kết duyên với họ. Tương lai khi mình thành Phật thì những chúng sanh có duyên này nhất định sẽ được độ. Khi chưa thành đạo thì hãy kết pháp duyên trước. Duyên phải kết cho rộng và tuyệt đối không được phân biệt chấp trước. Họ có một niệm cung kính thì có thể tiếp nhận lời khuyên thiện lành của bạn. Nếu chẳng có tâm cung kính thì họ không thể tiếp nhận lời khuyên thiện lành của bạn. Đạo lý là như vậy. Chỉ cần họ có một niệm cung kính, họ hiểu rõ giác ngộ thì có thể khuyên họ đoạn ác tu thiền. Phần kinh văn tiếp theo nói: hà huống văn chư thiện sự, niệm niệm tu hành, tự nhiên ư vô thượng đạo, vĩnh bất thoái chuyển. Phía trước nói người có tâm giác ngộ, chân tâm quay lại hối cải, Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Huống chi là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành. Đoạn này nói người học Phật. Người nói ở phần trước chưa chắc là người học Phật. Chỗ quý báu của người học Phật là ở chỗ niệm niệm tu hành. Trong mỗi niệm đều sửa những hành vi sai lầm của mình. Lúc chưa chứng đạo, tiêu chuẩn của sự chứng đạo trong nhà Phật là minh tâm kiến tánh. Trong Đại Kinh thường gọi là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, hoặc là nói chứng một phần pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là Bồ Tát sư trụ trong viên giáo trở lên, đó gọi là chứng quả. Từ bậc này trở xuống đều có lỗi lầm. Sau khi kiến tánh thì có thể nói là không còn lỗi lầm. Tại sao vậy? Họ dùng chân tâm, trước đó đều dùng vọng tâm. Nếu y theo tướng tung thì chúng ta dùng tâm gì? Tám thức, 51 tâm sở. Chúng ta dùng tâm này. Nếu dùng tâm này thì đâu có lẽ nào không có lỗi lầm cho được. Chúng sanh nào dùng tâm này? Chúng sanh trong 10 pháp giới. Trong phạm vi này chúng sanh đều dùng 8 thức, 51 tâm sở. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, chư vị có thể thấy danh từ dị sanh tánh. 10 pháp giới là dị sanh tánh, nhất chân pháp giới là đồng sanh tánh. Đồng nghĩa là giống với Phật. Đức Phật dùng chân tâm, Bồ Tát Bậc Sơ Trụ cũng dùng chân tâm, giống với Phật nên gọi là đồng sanh tánh. Chúng sanh trong 10 pháp giới dùng 8 thức, 51 tâm sở nên khác với Phật, gọi là dị sanh tánh. Lẽ nào không có lỗi lầm? Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta mỗi ngày phải phản tỉnh, phải kiểm điểm, phải tìm lỗi lầm của mình. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có lỗi lầm. Bạn có thể tìm ra lỗi lầm của mình, biết mình có lỗi, thì trong Phật Pháp gọi là giác ngộ. Khai ngộ là gì? Giác ngộ chính là mình có lỗi, sửa lỗi lầm của mình thì gọi là tu hành. Niệm niệm đều tu hành, mỗi ngày đều sửa lỗi, mỗi ngày tự phản tỉnh. Nếu một người thật sự phát tâm khắc phục phiền não tập khí của chính mình, không cần nhiều, mỗi ngày sửa một lỗi là được rồi, mỗi ngày đều sửa, không ngừng sửa đổi, 3 năm sau bạn sẽ siêu phàm nhập thánh, bạn sẽ chẳng phải là phàm phu nữa. Lúc đó bạn sẽ thật sự là Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát giả. Bồ Tát khác với phàm phu. Phàm phu mê chẳng biết mình có lỗi. Thì đương nhiên họ không thể sửa lỗi. Bồ Tát khác phàm phu ở chỗ Bồ Tát biết mình có lỗi, mỗi ngày đều sửa lỗi, không ngừng sửa lỗi. Đến lúc nào mình không có lỗi lầm, đến lúc viên mãn thành Phật. Dụng ý quan trọng nhất của những lời này là để nhắc nhở bản thân chúng ta nhất định phải biết tự mình có lỗi lầm, nhất định phải phản tỉnh, phải sửa lỗi. Trên đường Bồ Đề, chúng ta mới có thể dũng mãnh, tinh tấn, chẳng thoái chuyển.